xứ sương. Em kể hôm cưới sương mù cũng nhiều như chiều nay. Đón dâu từ bãi sông lên đến nhà trai, đoàn người ướt rượt. Cả xóm coi đám cưới em là cổ tích lọ lem không cha. Cư dân trôi nổi của bến sông lấy chồng phố cổ. Nói tới đó, em ngó xuống cánh tay bó bột của mình. Đoạn xương ống gãy lìa bởi cú đánh thô bạo của người mà một ngày sương năm trước là chàng rể sùng sình trong bộ cơm lê. Quán nước em nép bên nhà chờ xe buýt. Khách ái ngại ngó cánh tay nặng trịch treo trước cổ người đàn bà 19 tuổi. Trẻ như vừa mở mắt đã thành đàn bà. Ốm và xanh như vừa chui trong ống tre ra. 3 ngày trước, em bắt đầu dọn quán với cánh tay còn lành lặn. Một ngày ngồi không cũng bị nhà chồng nhiếc bóc là ăn bám. Quen nhau hơn tháng là cưới luôn. Ai cũng bảo chồng trông có vẻ hiền từ. Em kể, tráng cốc qua nước sôi bằng một tay, khách chờ xe hớp ngụm trà chát đặc. Nói ba khơi, chắc tại yêu đương trong mùa sương mờ mịt nên nhìn không rõ. Xứ này nửa cuối thu vắt sang đến giữa xuân là mùa sương. Giữa ngày đi xe máy phải bật đèn pha, cách nhau tầm tay với nhìn không rõ mặt. Ra đường nghe mi mắt nặng, cảm giác rất rõ sương đang tụ thành nước ai ái trên da. Quê khách hai mùa nắng mưa ráo hoảnh, nét nào ra nét ấy, nên gặp bữa đất trời một màu trắng đục huyền áo như dày, mừng thấy ông thấy cha, hít hà kêu thiệt là lãng mạn. Giá của cuộc đi bộ phơi sương là cả tuần ho. Hít thở sâu nghe đâu đó trong buồng phổi kêu lép xép. Bữa suýt vào xe chở gà, bà chữ muốn chết à, vẳng ra trong bức màn sương nghe đỡ sắc nhọn hơn lúc trời nắng oi. Lúc ấy nghĩ cái cay nghiệt, khốc liệt của cuộc đời bị sương làm cho bớt chói. Người ta buộc đi chậm, thôi hớt hải, buộc đắn đo. Ai biết được đằng trước có gì khi tầm nhìn chỉ đo được bằng vài ba bước chân. Anh chồng đứng cạnh mình đây, biết đâu tay kia nắm lấy cô gái khác. Những thương xá bình thường đèn đóm hắt rực rỡ ra đường giờ cũng thành nhợt nhạt. Mấy cao ốc kiêu căng bị sương ngậm mất ngọn, cũng rụt rè như dãy nhà cổ thấp bé bên kia hồ. Có điều gì đó gần như là sự công bằng vào một ngày sương giăng, khi những lấp lánh mất quyền lực. Chỗ nào cũng chỉ một sắc trắng đục. Màu cái bông vừa mới trổ với cái bông gần tàn cũng không khác mấy nhau. Cái thứ ảo giác lừa mị nhưng dễ chịu, dù biết rồi nắng lên, đâu vô đó hết. Khách đến thành phố này lần đầu tiên gặp nắng tháng 7, ngay lập tức tự định nghĩa lại mùa hè. Nó không phải là những cơn mưa dầm phương Nam, với gió và chân trời cũng ướt. Tháng 7 ở đây bức và oi đến mức cứ muốn đứng dưới vòi nước cả ngày. Lạ là mỗi khi nhớ về mùa hè xứ lạ, khách cảm giác như có một màn sương mờ. Chị bạn làm thơ cùng phòng nói chị sinh con đầu lòng năm 16 tuổi, không biết là thiệt hay chơi. Anh biên kịch tuồng chèo kể vừa trong trại tù ra, cửa nhà tan nát, vợ bỏ rơi con để đi theo tay thẩm phán, sao mà lâm ly y như sân khấu vậy. Và lời tỏ tình đó với đây như thể chỉ là tiếng gió, ra về là biệt mù. Không phải lúc nào thành phố cũng mắc màn sương, nhưng những lần khách tới lui nơi này, từng cái cười, từng cái bắt tay, từng câu thăm hỏi, khách đều có cảm giác không thực. Nhưng nhìn cảnh vài chính khách ghé tay nâng chiếc quan tài vị tướng mà biết lòng dạ họ mỗi người một hướng. Như chiều sương tháng 3, ở cái thành phố khách lui tới hoài mà vẫn lạ, lúc ngồi ngay vỉa hè cứ nghĩ kế bên mình là mép vực, biết đâu. Em nhờ khách buộc lại giùm mớ tóc, chuyện nhỏ nhưng không thể làm bằng răng, như cách em bóc tách thỏi kẹo đậu phộng. Rót thêm cốc trà, em nói mai không dọn hàng quán ra đây, tổ dân phố báo mai bộ trưởng vi hành xe buýt, tuyệt không để cảnh nhếch nhác bán mua. Vi hành cách chi mà dân biết tuốt trước cả tuần. Bác xe ôm ngồi gần đó cười mỉa. Kiểu này thì mai nắng có soi thủng lớp mù sương, ông bộ trưởng cũng sẽ thấy mọi thứ trong tầm nhìn mình đều lung linh, mờ ảo. Chuyến xe buýt số 17 cua qua ngã ba, em rối rít hối khách chuẩn bị đi. Xe qua cầu Rồng Bay mới sực nhớ để quên cái túi. Quyết định quay lại trước khi đi xa hơn. Bước chân xuống đường, ngó theo cái ống xả của chiếc xe xô dạt một lõm sương, sực nghĩ mình đang quay lại tìm một thứ chắc gì còn. Trời tối nhanh, chung quanh sương đẫm rợp. Gần nơi khách đứng có hai đứa nhỏ đang thè lưỡi ra, không biết đo xem lưỡi ai dài hay cốt nếm vị của sương mù. Người nơi biên giới. Tụi bạn tôi vẫn nhớ ông già cậu, chịu chơi hết cỡ. Có bữa tôi đưa mấy thằng bạn đi chơi, tới khúc Láng Gáo thì gặp mưa, ghé nhà cậu đục. Ai ngờ mới nói ba điều bốn chuyện, ông già cậu đi bắt nồi nước sôi, vật con heo nhỏ ra mần, nhậu. Đám bạn tôi bị ổng say chừng cho xỉnh quắc cần câu. Chục năm sau vẫn khen gặp đúng dân miền Tây thứ thiệt. Nhiệt tình đến mức khách thấy không nỡ ra về. Thằng con hay nghe người ta nhắc tới cha mình, mỗi khi nó trả lời câu hỏi quê xứ ở đâu. Cái tên Láng Gáo vừa nảy ra khỏi môi thằng nhỏ, họ kêu lên, khúc đó tôi có biết ông nông dân chơi được lắm. Chơi được, móc ruột gan ra đãi khách hết mình, phóng khoáng, hào sảng dễ sợ. Những từ ngữ mà người ta mô tả ông già khiến thằng con chóng mặt đôi khi. Những cái vỗ vai thân tình nó nhận được của lần gặp đầu tiên đã được người cha nhóm lên đâu từ 5-10 năm trước. Mà lúc tụi tôi ngồi ở nhà cậu nhậu, cậu là đứa nào trong đám nhỏ nheo nhóc ở trái sau? Lúc đó mình làm gì? Ở đâu? Thằng con tự hỏi. Mình chắc đang dành cơm cháy rưới nước mắm với mấy đứa em gái, đang rượt bắt con gà mái đẻ cuối cùng trong bầy để hầm xả đãi khách. Hoặc mình phụ mẹ dọn mấy nhánh chà dưới ao để chài cá trăm cỏ. Cũng có thể mình đang khóc nức nở ngoài giường, thương con Lá vừa bị giết thịt lúc trưa. Lá là con heo 7 tuổi, nhưng chỉ vừa mới vòng tay trẻ lên 10 của thằng con khi đó. Con heo đèo đẹt lúc trả bày không ai rước, mấy đứa nhỏ xin má giữ lại làm thú cưng trong nhà. Lá không chịu lớn, như món quà trời cho đám trẻ nghèo, lủng đủng quấn theo chân tụi nhỏ. Trò nào không có nó thì mất vui, lúc cần thì êm mượt như búp bê nằm lim dim trên tay con gái. Cũng có khi Lá sòng sọc lội càng qua kinh theo đám nhóc bắt chuột đồng. Một bữa tụi nhỏ đi học về, thấy con Lá nằm phơi bất động trên sàn nước, trắng phao như nhồi bằng bông, khoang bụng mở ra trống hoác. Nhà có khách. Nhà vẫn thường có khách. Có tới 6 bài báo mà thằng nhỏ còn giữ lại, viết ca ngợi gia đình nó, rằng đi tới miệt này mà không đặt chân đến vườn cò, coi như chưa biết Láng Gáo. Nhưng đi vườn cò mà không ghé nhà hai võ ở đầu kinh thì không biết nết chơi của dân miền Tây. Hỏi huyện trưởng tên gì không nhiều người biết, nhưng hỏi người chịu chơi nhất xứ này, cả xóm đều nói hai võ chứ ai. Nông dân, học không tới đâu, cũng chẳng giàu có, nhưng cha thằng nhỏ nổi tiếng vì hiếu khách. Nếu Lá dừng vách nhà có thể ăn được, có khi ông dở ra đãi thiên hạ luôn. Ăn nói không tệ, ít thôi nhưng lời nào đáng lời ấy, kiểu như bẻ đuôi lương cho khách, thế nào ông cũng buông câu, nhất đuôi lương, nhì cái lường con em vợ. Bầy trẻ lớn lên, quen với cảnh khách lãng vãng trong nhà, có khi họ còn ngủ lại vài đêm. Cha tụi nó hay nói, ở đời phải duyên mới gặp, chứ đâu mà dân tuốt ngoài thủ đô vô ghé chơi. Hồi đầu tụi nhỏ còn tiếc những thứ ngon bưng mời người dân, sao sẵn sàng ăn cơm với kho quẹt, nhường dịch luộc phay cho khách như thường. Những đồ ăn dư sau buổi họ ra về, tụi nhỏ háo hức vét dĩa bất kể chúng phản phất thứ rượu đổ tháo khi cụm ly cụm chén. Khách ăn thì còn, Câu đó bà mẹ vẫn nhắc đám trẻ hoài bằng sự nhẹ nhõm của chính bà. Chồng kéo khách về nhà, dù nửa đêm, vợ vẫn vui vẻ đốt lửa nướng cá khô. Chưa bao giờ trong nhà cạn thứ rượu thơm dịu bà tự nấu. Chồng biểu làm gà, bà trói gà, kêu làm cá thì te te đi lưới cá. Bữa tụi nhỏ khóc con lá quá, bà mẹ kêu ra giường mà khóc, đừng để khách nghe họ buồn. Đó là lần đầu tiên thằng con oán cha, ghét những người khách trong nhà mình. Nó thường bỏ đi mỗi khi có người lạ ghé. Có lần trèo cây me trên đường, người ta hỏi nhà ông hai giỏ, thằng nhỏ chỉ qua bên đình gáo. Mớ danh thiếp khách để lại, người cha tưng tiêu đem cất trong tủ áo, mỗi năm mỗi giày thêm. Một bữa thằng con tính hốt đem đi đốt, ngồi coi từng miếng, nhận ra những người từng làm khách nhà nó, họ ở khắp nơi, làm đủ thứ nghề. Lúc đó thằng con đang thất nghiệp, buồn tình gọi vào một số điện thoại hú hỏa chơi, ngờ đâu đầu dây bên kia hồ hởi. Ai chứ con của hai giỏ láng gáo là tao chịu liền, công ty đang tuyển lính giao hàng nè, đem hồ sơ tới ngay. Ờ mà thằng cha mày còn mạnh giỏi. Ông già đã về đất hồi đầu năm, đám tang đông người đến tiễn. Ở tỉnh người ta còn gửi mấy vòng hoa tươi xuống, khiến cuộc tiễn đưa thường dân hai giỏ ngang hàng với chủ tịch xã vừa đột tử trước đó. Ai đó làm thơ trật nhịp, đọc trước khói nhang. Anh mở lòng ra với đất trời, chịu chơi đâu có sợ mưa rơi. Anh đi chỉ tụi này ở lại, láng gáo về đây chơi với ai. Nhưng ông già vẫn sống theo nghĩa ngày đó. Thằng con nghĩ vậy, đó là những lúc nó nhận được cái dỗ dai, cái bắt tay mừng tuổi như người thân thiết, nghe họ nhắc. Hồi tao tới chơi, ông già mày hồi xưa vác lúa giống đi bán để mua mồi nhậu. Thằng con thấy mấy chữ, khách ăn thì còn, không phải không có lý. Chỉ là nó không sao quên được bữa cháo gà còn dư đám nhỏ ăn xong xỉu queo vì rượu khách đổ trong ấy. Không quên chót đuôi con heo lá còn phất phơ lông trên sàn nước. Mẹ nó kể lúc bị bắt, lá dậy dữ quá, cây mát giót xớt đứt đuôi. Thằng con không quên cảnh mình ngồi bờ giường, khóc thôi là khóc. Còn ghét người cha quá cố, nhưng thằng con vẫn không sao dứt thương mẹ. Cái cảnh người đàn bà để nguyên bộ mình ướt sau khi kéo cá dưới ao đãi khách của chồng, bưng tô cơm nguội ăn với muối tiêu. Mùa mặn. Quán nước vỉa hè sớm nay ngập trong nước triều. Chủ quán xắn quần lội lẩm bẩm bưng mấy ly nước ra, gãi đầu kêu rầu quá. Mấy rài nước sông dâng ngập mặt, chuông gió lên như đồng ở mái hiên, chướng đã thổi sòng. Gió thông thống ngọn đánh thức nước sông, tràn lên ướt ngoi thành phố. dù mùa mưa dứt tạnh đã lâu. Rút chân lên ghế, ngồi kiểu nước lục cho khỏi ướt chân. Bạn nói bà má ở quê gọi điện than rát ruột, kêu vườn cam mật bị nhiễm nước mặn đổ lá, không biết cầm cự nổi không. Gió chướng thì tháng chạp nào cũng thổi cong vòm trời, bạc đầu lao lách, chẳng biết có mạnh lên chút nào. Nhưng nước mặn mỗi năm mỗi vào đất liền sâu hơn. Nhà bạn cách cửa sông gần 70 cây số, vậy mà nước mặn vẫn len lỏi chảy vô mương vườn. Chừng nghe thằng cháu nhỏ vỗ tay khen nước lấp lánh quá chừng, mới hay là lân tinh, thì cây trong vườn đã vàng lá. Quê bạn người ta còn xử lý nước sông cho cả thành phố xài chung. Hôm rồi nấu canh khỏi bỏ muối, vì nước đã mặn sẵn. Ai mà biết nước mặn vào sâu vậy, má bạn rầu. Cái đẹp thường kèm với nỗi đau, có người từng nói vậy khi mô tả tình yêu, nhưng đem ứng vào đâu cũng đúng. Một dãy sông khuấy vào đâu cũng tung tóe ánh sao, vậy mà làm con người cùng cỏ cây khô héo. Người Sài Gòn chở xe máy bằng xuồng ngay trên đường phố. Coi quê tình lãng mạn vậy mà nào có ai cất lên được tiếng hò. Ngó chừng chiếc giày của bạn cứ chực trôi đi, mình sực nhớ tới một cái tin cũ trên đài. Họ nói các chuyên gia Viện Địa Kỹ Thuật Hoàng gia Na Uy dự báo nếu không có cách đối phó với biến đổi khí hậu, khai thác nước ngầm và phá rừng quá mức, 50 năm nữa xứ này sẽ chìm dưới mặt nước biển. Bữa đó ông già bên xóm phẩy tay, có sao đâu, đất bồi thì ở, đất lở lại đi. 10 năm trước, vẫn cái giọng lạc quan này, vẫn là ông già này bảo, nếu cứ cái đà phù sa bồi đắp, vài chục năm nữa, đất liền của xứ mình có khi nối với Malaysia, lúc đó nếu còn mạnh giỏi, tao sẽ ngồi xe đò qua bển chơi. Ông già không lạc quan một mình. Hồi ấy mọi chuyện đều xuôi chảy. Ai cũng nghĩ cái bãi bồi đất mũi xa xôi ấy rồi sẽ sớm thành chợ, thành làng. Đất lầm lì không ngủ. Mỗi năm ngang tàn lấn biển dài chục mét như chỗ tụi mình ngồi cà phê sáng. Ngoài trăm năm trước còn là rừng và đầm lầy dày dấu chân hoang thú. Dân khai phá đất sống trên những nhà sàn thiệt cao, trung rẫy trong nếp với cơn sốt rét nhiệt đới. Nghe cọp gầm lởn vởn chung quanh và tiếng biển rầm rì. Bên dưới những nhà máy, tòa lầu, dưới những khu phố đầy ánh sáng đã từng là phù sa, bùn nhão. Nhưng hải lưu đổi dòng, phía nào đất cũng lở. So cái ảnh mũi đất chụp từ vệ tinh của 15 năm trước và bây giờ, thấy giấc mơ con cháu mình cuối tuần lái xe qua Malaysia chơi tan tành mây khói. Biển như đứa trẻ đói. Sao cái hồi liếm láp rìa bánh đất liền như dè sẻn, nâng niu, giờ thực sự ngoạm sâu. Cắn miếng nào, đáng miếng đó. Hờ dằn xưa rầy hay lạc quan và có chút ngạo mạn nữa. Tả xứ này đất cũng sinh sôi, hay mũi thuyền chẻ sóng ra khơi, hay ngón chân chưa khô bùn vạn dặm. Giờ đọc lại sao hơi nghi, cái tư thế của vùng đất thấy giống như bỏ chạy. Sau lưng là biển đang đuổi theo ráo riết, vừa rượt vừa liếm mép. Vẻ mặt biển vẫn hiền lành, như đang trong một trò trẻ nít, như chỉ là dẫn chơi thôi. Trong nước biển đục ngầu, không còn phân biệt được phù sa nào biển mang tới và hạt nào biển lấy đi. Rừng không giữ được chính nó, hơi sức đâu mà phụ người ta giữ đất đừng chìm. Bạn định xây nhà, nhưng nhìn chiếc xe tải chạy qua làm nên đợt sóng nhấn chìm chiếc giày. Bạn nói đùa, có khi phải coi lại. Cất cái nhà tạm tạm thôi, biết đâu vài chục năm nữa nước ngập hết rồi. Ông bà mình xưa luôn tính chuyện trăm năm, nên sắm sửa bộ dáng ngựa bằng gõ đỏ, xây được cái nhà tường, tậu được vài chục công đất, trồng những cây ăn quả lâu năm. Gia tài bất động, vì họ tin còn truyền mãi tới những đời sau. Giờ tụi con cháu chỉ mơ tiền với vàng, thứ gia tài dễ lẫn theo bên mình những khi thế thời trở cuộc. Mấy ông già bên xóm cũng nói, đất mà chìm xuống thì sắm chiếc ghe, nước tới đâu mình theo tới đó, hơi đau lo. Cha ông mình hồi xưa cũng vậy thôi, từ bỏ quê xứ tiến sâu về phía nam, nơi cuộc nội chiến và sự hà khắc của triều đình phong kiến không với tới. Bản đồ đất nước được vẽ lại, nó rộng thêm ra từ chính những cuộc dứt áo ra đi, bỏ lại mồ mả ông bà, chùa chiền, láng giềng, gió và cát. Ở miền Tây này, ai mà không thấy chút bóng mình trong bài hát Thuyền Diễn Xứ. Chiều nay gợi tới quê xưa, biết là bao thương nhớ cho vừa. Ai không thừa hưởng chút máu lang bạc của cha ông? Chẳng của người xứ Quảng xuôi Nam thì cũng từ người Minh Hương vượt biển, người Công giáo phía Bắc di cư. Cứ nhìn mấy cô dâu Việt ríu rít rủ nhau đi lấy chồng xa xứ là thấy cái máu nổi trôi nó mạnh mẽ đến mức nào, liều lĩnh có phần bất chấp. Chiều nay trên bến muôn phương có thuyền viễn xứ nhổ neo lên đường. Nhưng mường tượng cái cảnh con cháu mình sống đời nổi trôi trên ghe, thèm bóng mát một cái cây, thèm nhìn thấy một vạt sân đầy hoa mồng gà và hoa nhái ngày Tết, thèm trồng tưới luống rau, thèm mảnh đất để trẻ nít chạy cho đỡ tù chân. Lúc ấy thân xác mình xốc tréo dưới đáy sâu, nơi từng là sân nhà cũ đã chảy thành nước, nhưng hồn mãi không tan được bởi ý nghĩ mình nợ con cháu một bến bờ. Hồi xưa phải chi tụi mình đừng có phẩy tay tặc lưỡi cho qua. Hình dung ấy không thấy vui gì hết. Mua đi bán lại một đám đông. Năm trước đưa thằng nhỏ đầu lòng vô thẳng lớp 1, chỉ tốn chai rượu tây xách tay. Năm nay nhà trường nhận chuẩn quốc gia nên phải lót đường 5 triệu cho con nhỏ em qua cổng. Nói gì xa, góp tiền cúng đình cũng phải tăng gấp đôi coi mới được. Thằng em học đại học mỹ thuật xong, giờ ngồi vẽ bảng hiệu, bởi vì bán chữ nhiều tiền hơn, ai cũng muốn treo mấy chữ tài lộc trong nhà. Đá đỏ bị đem bán cho tư nhân làm du lịch. Họ sẽ sang núi bạc rừng, trồng mấy con rồng xi măng lên, sơn màu hàng mã cho coi. Vườn chùa ngoại thành đang bán mấy chỗ nằm đẹp, nhà có người già nên mua để sẵn, sau này biết đâu không còn đất. Những câu chuyện bán mua rời rạc này chúng ta vẫn thường nhặt nhạnh từ buổi ăn vặt, cuộc cà phê hay trong lúc chờ xe rời bến. Cái giọng điệu của người góp chuyện cũng bình thản như cảm giác của người nghe. Dù hàng hóa trong những cuộc mua đi bán lại đó không phải mấy món thông dụng kiểu như gạo, rau hay nắm xôi cái áo, bất cứ gì cũng là hàng hóa, lạ chi. Sống trong tâm thế của một kẻ đi chợ và cả nước là một cái chợ khổng lồ, hàng họ đa dạng đến mức mua gì cũng có, kể cả mua thần bán thánh, chức tước, trinh tiết, nội tạng người. Chúng ta bớt bỡ ngỡ đi, giống như câu mà trẻ con hay đùa, trước còn mắc cỡ, giờ đỡ nhiều rồi. Nhiều người có thể mua dặm dài bờ biển để làm khu nghỉ dưỡng, mua một vùng đất để khai khoáng, mua cả một dòng sông làm thủy điện, thậm chí biết đâu còn mua lại được mạng sống từ cái án tử hình. Dừng lại vài phút ở chương trình tiêu dùng chán ngắt của truyền hình Tỉnh Lẻ, thấy được lý do vì sao nó chán ngắt. Người xem bây giờ đâu chỉ quan tâm tới giá vàng thế giới và mặt hàng thiết yếu, đâu chỉ gạo với xăng. Họ rất muốn biết giá của bằng tiến sĩ, vị trí kế toán của một sở cấp tỉnh hay phó phòng cấp huyện để mà nuôi nấng những giấc mơ, thứ giấc mơ chỉ cần đủ tiền sẽ thành sự thật. Sống chết cùng cái chợ hình chữ S này, ít nhiều chúng ta cũng thắc mắc giá thành thật sự của một công trình xây dựng trụ sở sau những rơi rụng, cuộc mặt cả nhập nhoạng trên đường về thành phố của một cô giáo vùng sâu, hay cánh cửa phía sau của cuộc đề bạt cán bộ. Đôi lần chúng ta giật mình, thấy vô lý một chút. Ủa, chỉ vì muốn con mình học ở cái trường tử tế, sao mình lại lọt vô chợ này? Trong cái không khí ngờm ngợp, mặc cả, Cái chợ mấy chục triệu người tồn tại bằng những điều vô lý cỏn con như vậy cộng lại. Cỏn con như vài thứ giấy tờ tùy thân sai. Một bữa nọ rảnh rỗi, muốn đi làm lại, bỗng một người hỏi muốn nhanh lẹ không, mua thời gian đi, cũng rẻ. Cỏn con như chạy vào đường một chiều, anh cảnh sát ngoắt lại, nói anh cũng bán cái làm ngơ. Cỏn con như vào viện nằm, chị hộ lý bảo muốn chị cười thì phải mua. Vậy là thành người đi chợ. Lơ vơ vậy mà chuyên nghiệp lúc nào không hay. Không phải chỗ nào cũng trưng bày sáng loáng, cũng treo bẹo, cũng cất giọng rao ngọt liệm, ai mua không? Cuộc bán chát đôi khi chỉ là cái nháy mắt, cái bắt tay lặng lẽ, cùng với những thầm thì. Không giống như cái chợ má hay ngồi bán mớ ngọt gai, rau cần hái được trong vườn nhà để mua lại dầu hôi, nước mắm. Như một cuộc đổi trao cho nhau những gì mình có. Trong cái chợ nước Việt buổi tranh tối tranh sáng này, có một thứ trật tự riêng của nó. Không phải ai cũng có cơ hội để bán mua. Chịu khó nghiêng ngó chút, sẽ thấy có những người vào chợ phiên chẳng mua bán gì. Họ trôi dạt ra từ con sông đã bán làm thủy điện, từ cánh rừng đã bạc phẳng để đào quặng, từ vạt đồng sắp trở thành sân góp sang trọng bậc nhất nhì. Của cái gì không biết, cứ nhất nhì là sướng. Họ ngồi thành chùm, thành bầy, suốt phiên này đến phiên khác. Họ xác nhận cái sự vô hình của mình là có thật. Họ buồn, cái buồn gần như không giải tỏa được. Nói buồn kiểu đó thường sinh ra vài tình cảm tiêu cực, như muốn chết hoặc uất ức, giận dữ, muốn đập phá. Nhà chức trách không sợ vì nghĩ vô hình thì làm gì được mà lo. Ai mà nghĩ đám đông buồn phiền ấy từng làm nên bao nhiêu cuộc cách mạng chỉ vì muốn được người ta nhìn thấy.